và con bên chồng. Sương hỏi nó thì nó rất mau miệng giải thích cô này chú kia. Nó còn kể luôn các sở thích của họ để Sương biết cách giao thiệp mà lấy tình cảm. Sương mừng thầm khi thấy khuôn nếp nhà chồng không khác mấy với sinh hoạt của nhà mình. Nồi cơm đầu tiên Sương nấu ở nhà chồng rất khéo, không khô, không nhão. Sương dọn làm hai mâm, mâm trên riêng cho cha mẹ chồng, mâm dưới Sương và các em. Bỗng bà Tư kêu lên: "Ủa, thằng Minh đâu rồi cả?" "Chà, chắc nó còn ngủ à bà." "Bảo, vô kêu anh mày dậy ăn cơm," ông Tư nói. Bà Tư xua tay: "Thôi kệ nó mệt thì để cho nó ngủ." "Mệt gì thì mệt chứ, cũng ráng ra đây ngồi cho đủ mặt bữa cơm đầu chứ." Thằng Bảo đứng dậy chạy vô buồng rồi thối trở ra: "Chỉ có hai cái gối ở trỏng à má." Bà Tư nhìn Sương, nàng cũng nhìn ông già, bà già chồng, ý nói: "Con tưởng ảnh ngủ ở đâu bên ngoài, tao có thấy nó ở ngoài này đâu." Thằng Bảo lại giọt tới lui như quân chạy hiệu: "Ảnh là ngủ ở ngoài gián giữa." Ông Tư buông đũa: "Hay là nó say ngủ rồi." Sương muốn chạy vào buồng lấy gối ra kê đầu cho chồng mà sợ đám em chồng cười nên lại thôi, nhưng nàng hơi nóng lòng. Ông Tư nói: "Nếu nó sai thì lấy vôi ghi bàn chân nó, hoặc là đứa nào lấy khoai lang nấu cho nó ăn thì nó tỉnh liền ha." Ông Tư hơi lo vì hồi hôm bận tiếp khách nên quên nhắc nhở con trai. Đêm tân hôn mà làm như vậy là không hay. Nhưng mà cũng may nó không vào buồng vợ nó. Say sưa mà ngủ với vợ đêm đầu là hại cả đời chứ không phải chơi. Ông bà mình á nhờ kiêng kỵ ba cái chuyện đó lắm mà. Tấm lụa đào, chương 23. Minh biết việc vắng mặt ở loan phòng đêm qua làm ba má bất bình nên bữa nay vừa đỏ đèn Minh đã vào. Trước khi vào Minh còn dặn Bảo cố ý cho ba má nghe: "Em có tìm anh thì kêu anh ở trong buồng nghe." Gian buồng ông Tư dành cho vợ chồng Minh thật tươm tất. Nó gồm phân nửa trái nhà, cửa ra vào độc lập. Bên trong có lót một chiếc giường đôi. Ở góc phòng kê một cái tủ kiếng hai cánh. Đối diện chiếc tủ là cái bàn rửa mặt có chậu, thau, đựng nước và một chiếc khăn bàn lông. Tuy không sang trọng như ở thành thị, nhưng ở thôn quê như vậy cũng đã trên mức bình thường. Minh vào buồng mang theo một chồng sách gồm tiểu thuyết, sách giáo khoa và truyện Tàu. Minh nằm lên giường, dặn chiếc đèn và mở sách ra đọc. Tuy dán mắt vào trang sách nhưng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sương còn lục đục ở bếp. Minh biết mọi việc do Mẫn và Thiệp cán đáng cho Sương rảnh tay, nhưng Sương trì hoãn. Minh nghe tiếng bà Tư bảo: "Sương, đi ngủ sớm đi con, kẻo thức mấy bữa rày rồi mệt à." "Dạ được rồi má, để con làm thêm việc này chút xíu." "Cứ để đó, mai hãy làm con à. Còn hai đứa kia cũng dẹp đi bay à." Bà Tư bảo Mẫn và Thiệp. Cực chẳng đã, Sương phải vào buồng. Đó cũng thuộc trong những điều bà Hương dạy con và dặn kỹ càng trước lúc Sương về nhà chồng: ngủ sau chồng và thức dậy trước chồng. Sự cẩn thận về hình thức đó lại có tính cách tâm lý. Mấy bà già xưa không muốn cho chàng rể nhìn thấy con gái mình nằm chàng hãng chê hê, miệng há hốc hoặc nước miếng chảy ròng ròng xuống gối. Trong tình trạng đó, tiên sẽ trở thành phàm, còn phàm sẽ trở nên tục, mất hết mỹ cảm với đàn ông. Lời khuyên quý giá đó thời nay có mấy ai để ý. Sương không có điều gì hờn dỗi về sự vắng mặt của Đức Lan Quân trong đêm tân hôn động phòng qua chút mà người vợ, người chồng nào cũng mong chờ, cũng đợi. Nàng có tính trầm tĩnh trước mọi việc như một vị lão nho có máu lạnh. Việc gì phải đến nó sẽ đến, còn đó chứ mất đi đâu. Nàng đẩy cửa nhẹ bước vào buồng rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tắm xong trở vào đứng trước gương chải tóc. Nàng chải thật lâu như chưa làm như thế bao giờ, để chờ đợi một tiếng nói của chồng thì ngưng, đặng có lý do mà đến giường. Ai lại cứ ngang nhiên lên giường khi chồng chưa bảo, chưa mời hoặc chưa tỏ ý muốn vợ vào chung gối. Nhưng mãi không thấy Minh nói gì, chàng vẫn nằm nghiêng đọc sách nhưng không biết có vợ trong phòng. và cũng không nhớ rằng đêm tân hôn chàng đã vắng ở đây. Vậy đêm nay mới đêm là đêm minh sương thứ nhất. Thấy chàng vẫn im lìm, Sương cũng không phật ý. Sương nghĩ rằng chàng còn e ngại việc dối chàng gối chăn cũng như nàng. Hãy chờ đợi, và việc ấy tự nhiên đến một cách bình thường. Nếu chồng không đòi thì đừng hỏi. Đó cũng nằm trong điều dạy con của bà Hương. Sương mở tủ ra soạn lại từng món đồ, hết nữ trang tới quần áo, hết quần áo tới giày dép. Nàng làm mọi việc rất nhẹ nhàng, không tiếng động và với sự kiên nhẫn lạ thường. Nàng chờ đợi một câu nói thỏ thẻ bên tai nàng, một bàn tay nồng ấm nắm vai nàng, dìu lên giường. Nhưng không, không có một tiếng động nào xảy đến. Cho đến khi nàng đã soạn xong tất cả đồ vật, không còn gì để làm nữa, sắp sửa khép tựa cửa tủ lại thì Minh mới buông sách bảo: "Để đôi giày đó cho tôi đi tỉnh ngày mai." Giọng chàng bình thản, lạnh lùng như không phải nói với người vợ mới cưới. "Dạ, đôi nào?" Nàng biết là đôi nào vì trong tủ chỉ có một đôi của chàng thôi. Nhưng nàng vẫn hỏi thế để bắt chuyện. Đó là câu nói đầu tiên của chồng nàng thốt ra với nàng trong đêm tân hôn. Chàng nâng ngách, chàng nâng sách ngang mắt và đáp cũng với giọng lạnh lùng: "Cái đôi giày mới lao đó." Chàng tránh tiếng em hoặc mình trong câu nói. Tiếng mình thì ngượng miệng quá vì mới đối với chàng. Còn tiếng em thì chàng chỉ dùng với một người, mà người đó không phải là Sương. Sương xách đôi giày ra, bước lại bên chồng: "Phải đôi này không anh?" Vừa nói nàng vừa ngồi nép trên giường, chỉ chạm khẽ vào chân Minh. Như máy, Minh nhích vào bên trong để tránh sự đụng chạm. Mắt vẫn không rời sách. "Thôi đi ngủ, mai tôi đi sớm ạ." Nói xong Minh đưa tay dặn đèn nhỏ lại, nhỏ hơn đến mức không còn nhỏ được nữa mới thôi. Người theo Tây có khác gì kẻ nho học, đang sáng chẳng làm cho tối, có ý là thiên hôn địa ám. Tất hữu lôi vũ, dân vũ. Trời tối sẫm lại ắt có sấm sét mây mưa, nàng nhủ thầm. Hai tiếng mây mưa làm cho Sương e thẹn, nhưng trong ánh sáng mờ yếu của ngọn đèn, cặp mắt Lan Quân không nhận ra được đôi má tân nhân ẩn lên bừng nóng. Sương đắp xuống chân chân chồng, bò vô nằm bên trong song song với chồng. Nàng nghĩ tới câu hai hàng chân ngọc duỗi song song và úp mặt vào gối, lưng quay về phía chồng. Nàng vẫn nằm như gỗ, không dám ngút nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Thiên đã ôn, địa đã ám, mây mưa sẽ ập tới. Gian phòng vắng lặng lạ lùng. Chú thằng Lằn nằm ở dạ kèo, tưởng được thảnh thơi trên thiên đàng. Bỗng nhiên mắt nhìn xuống dưới rồi chặt lưỡi, như thèm thuồng cái hạnh phúc của đôi uyên ương bên trong chiếc màn lưới trắng như tuyết dưới trần gian. Nhưng ngoài góc hè, tiếng nói tiếng cười râm ran. Minh biết đó là bữa tiệc của những người lối xóm còn ở nắng, đang bày ra bên gốc chuối sau hè. Họ đang cưa những chai đế bằng mấy cặp giò bò đã hầm trong cái trả to với trái đu đủ non, cho rụt rồi lột thịt ra sắc mỏng, nhai giòn rụm như gân. Giọng của chú Năm khao khao về rượu làm khô cổ. Ăn gân bổ gân ngang bay, ăn giò bổ giò. Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, chớ nó có chạy đi đâu. Bác Ba cười khà khà, Minh tưởng nghe thấy cả mùi rượu. Mình đã già rồi, bổ vô đâu nữa hả ông? Thì cái giò sẽ nở thêm ra chớ. Mọi người cười hô hố. Chú Chính mở màn tiếu lâm bằng mấy tiếng tằng hắng lấy giọng. Để tôi nói chuyện ông chủ điều nhậu giò bò, rồi xách ba ton đi coi công cấy cho bà con nghe chơi. Có sự việc xảy ra cũng là tại vì ba cái giò bò mắc dịch đó. Ừ, kể đi anh, tôi nghe xong tụi tôi thưởng cho anh một khoanh. Có cái ông chủ điện ổng ra tới ruộng thì công cấy đã về hết, chỉ còn sót lại một mụ đàn bà quá đang lông khom rửa chân ở mép bờ ranh. Ông ta sực nhớ cầu cài dao, chồng bà chết chữa đoạn tang mà lờ bà nhóp nhép như mang cá mè. Ông ta bèn mon men tới thọt cây ba ton nhỏ ổng vô trong mang cá mè của bà. Chú Chính nốc rượu liếm mép rồi và ngồi im. Cả bữa tiệc cười rút rít. Một người sốt ruột hỏi: rồi sao nữa chú Chính?
Cái bà kia bả dùng vậy làm cả hai lún xuống bùn. Mấy người trên bờ thấy vậy tưởng hai người xa lầy nên chạy trở lại định lôi lên chứ. Nhưng người đàn bà xua tay lìa lìa nói: tôi leo lên được rồi, được mà.
Chú Chính ngưng lại và gắp miếng giò bò chấm nước mắm nhai ngấu nghiến.
Rồi sao nữa chú Chính, sao ngưng ngang xương vậy?
Thì ếch mắc cặp, càng chọi đạp thì càng lún xuống sình chứ làm sao. Nhưng mà người đàn bà nghĩ làm sao lại không biết. Bữa sau lại đi thưa làng là bà ta bị đâm trộm hoặc bị kẻ trộm đâm lén. Rồi làng hỏi đâm trúng ở đâu, bà ta ấp úng không trả lời được. Làng nói là bà chỉ chỗ bị đâm cho làng coi, cái vết đâm sâu hay cạn, bà ta cũng không cho coi được. Rồi làng lại hỏi có biết nó đâm bằng cái gì hay không, bà ta cũng làm thinh. Làng hỏi mặt mũi cái thằng đâm lén nó ra sao, bà ta nói là bà ta không có dám quay lại dòm. Làng hỏi tại sao không dám, bà nói tại bà sợ quay lại thì nó xúc ra làm sao. Cả làng cười ngất.
Sợ nó xúc ra uổng quá phải không bà? Như vậy thì bà muốn bị đâm thêm nữa hay là còn muốn khử kiện nữa ha, hay không?
Chú Chính mở màn coi bộ đất khách, người nghe đông dần, có cả nữ giới. Nhưng họ không dám trường mặt ra mà chỉ đứng núp ló sau bụi chuối khúc khích cười hùng. Bác ba gật gù và bảo:
thưa làng không bằng mét tía, để tôi kể chuyện cái thằng anh rể sợ gã em vợ nghèo 3 năm. Hai anh em đang bắt cá dưới đìa, con chị có bầu gần ngày nên anh rể cứ tò tè con em. Sắm dịp mò cá, anh rể cứ mò ngay con cá rô mày của cô em, mò trúng nhưng không làm gì được. Anh ta bèn nói anh có cái tật liền thuốc, hễ tới cử mà không hút thì chết chất tại liền tại chỗ. Cô em ngây thơ nói: để em về nhà lấy. Thằng anh xua tay: anh có thuốc đây nè, mà ngặt cái không có lửa, chỉ còn có một cây diêm thôi. Nhưng khổ một cái là cái vỏ nó bị ướt rồi, kéo hoài mà không sẹt lửa. Cái cô em ngẩn ngơ không biết làm sao giúp ông anh rể thân mến qua cơn nghiện. Thì ông anh ổng nói: em cho anh quẹt cây diêm của em vô cái vỏ của em được hay không? Cô em giãy nảy: em đâu có hút thuốc mà xài cái hộp quẹt. Cái thằng anh rể trời đánh nhăn nhó, nó nói: em có mà em làm hiểm không cho anh quẹt chứ. Cô em nói: nếu em có thì em cho anh quẹt liền. Cái thằng anh rể biểu cô em rề rề vô bờ rồi chỉ cái vỏ hộp quẹt của cô em. Cô em mắc cỡ chửi: quỷ nè quỷ nè, ôm xồm lên. Thằng anh rể bèn ngã lăn ra dưới bùn giả dụa đòn trào hai bên. Cái con nhỏ em vợ hốt hoảng lôi ông anh rể ngồi dậy rồi phụng phịu. Nó nói: em chỉ co cho anh quẹt nhưng một cái thôi ngang. Ừ thì quẹt một cái thôi, mà anh phải quẹt thiệt là lẹ chứ kẻo rách của em à, diêm mà nhạy lắm mà, quẹt một cái là sẹt lửa liền. Mà lửa ở đâu chỗ đó mà cho anh sẹt? Bộ em không tin hả? Đưa đây anh làm thử một cái cho coi. Sau vài câu trả treo, con nhỏ đồng ý đưa cái vỏ ra cho ông anh rể quẹt nhẹ. Thằng anh rể từ từ lôi đầu cây diêm rồi kéo luôn cả cây ra. Cô bé bụng la bài hải: chim quẹt gì mà bự dữ thần vậy? Cái thằng anh rể bình tĩnh giải thích: tại nãy giờ ngâm dưới nước lâu quá nên nó bự, nó nở ra bự chút thôi. Em không thấy cái đầu của nó thấy ngắt hay sao? Em phải đưa cho anh quẹt mau, kéo ướt lâu quẹt không cháy. Anh chết lần nữa là khó sống dậy đó. Vừa nói anh ta vừa rề gần lại cô em. Cô em sợ ông anh trào đòm lần nữa thì khó cứu nên cực chẳng đã phải đưa cái vỏ ra, mà miệng còn dặn: quẹt nhẹ nhẹ thôi ngang, làm rách là em về em mét tía cho coi. Anh làm rách anh bắt đền cho cái mới. Cô em vợ yên tâm quay mặt đi để cho anh rể quẹt. cô nghe cây diêm quẹt, quẹt qua quẹt lại tới cả chục lần, mà ngày càng càng nhanh, mà ông anh rể chưa chịu ngưng, nên cô hỏi: cháy chưa, có lửa chưa, sao mà lâu dữ vậy? Cái thằng anh rể nói diêm ướt phải kéo lâu lâu mới ra lửa. Cô bé nghe có cái gì khác chứ không phải là chỉ quẹt bên ngoài nên cự nữ. Cái thằng anh rể giải thích: cái vỏ của em cũng ướt nên phải cho đầu diêm mám vô một chút tỉ ti. Cô bé nói: em nghe sao mà ê răng quá hà. Ơi trời ơi, em mà ê răng là lửa sắp xẹt rồi đó. Em chịu khó để anh kéo ra kéo vô, chút nữa là cháy thôi hà. Rồi anh ta kéo lia kéo lịa, cô em quay lại nhìn không thấy lửa, mà chỉ thấy toàn là cả bọn cười rào rào ngã nghiêng. Bác ba nhậu giò bò chờ cho tràng cười tạm yên rồi tiếp. Cây bữa sau ông già của con nhỏ bắt nó đi bắt cá với thằng rể. Cô bé nói lắc đầu không đi, con sợ ảnh kéo lửa lắm. Ông già bèn hỏi phăng ra thì mới hay kéo lửa là vậy đó. Ông bèn gạn hỏi nó cao mày thấp mà làm sao nó kéo được. Cô bé đáp mà tự nhiên: dạ tại con nhón lên một hồi bùng lúng, con đeo rễ cây giữ cho chắc, để ảnh kéo tới chừng con bủng rủng hết tay chân, con buông để cho ảnh làm gì thì làm. Ông già sáng mụn bạc tay cho cô bé xỉn miễn, ông chỉ kêu trời chứ biết nói sao. Minh nằm trong buồng nghe rõ từng câu và thấy những nét mặt mê Tiếu Lâm hiện lên trước mắt. Vừa dứt câu chuyện kéo lửa thì có tiếng tiếp liền: bây giờ ở đây có bác ba thợ mộc nè, nội xóm này á nhà nào cũng do bác dựng lên. Bác làm thợ đã mấy chục năm vậy, cháu xin hỏi bác một câu, nhưng bác đừng có bắt lỗi thì cháu mới dám à. Thì hỏi đi. Vô bàn nhậu ai nấy đều sàng sàng như nhau, muốn nói gì nói, không có cái né gì mà mất vui. Sách có chữ tủ nhập thì ngôn sức mà, mày không biết sao? Dạ cháu có nghe người ta nói, người ta hát cái câu này nè: má ơi con vịt chết chìm, con thò tay vớt, con cá kiệm nó cắn con. Đó là cái nghĩa gì vậy bác? Trời ơi mẹ ơi, nó dễ ợt à. Còn câu gì khác không? Hỏi luôn lần đi. Bác ba thợ mộc quá. Dạ còn câu này nữa: má ơi con muốn lấy anh thợ bào, khòng lưng ảnh đẩy cái nào cũng sâu. Mọi người cười rần, có người phun cả rượu, văng cả thịt ra ngoài. Một người nói: cái câu đó không có hay, câu này là mới khoái nè. Má ơi con muốn lấy anh thợ cưa, ảnh sẽ một mạch từ trưa tới chiều. Chú Sáu tiếp luôn: thợ bào thợ cưa cũng không bằng thợ đục. Má ơi anh thợ đục mới tài, lỗ nhỏ khoét lớn, cạn thời ngoái sâu. Rồi một người bồi thêm: nhưng thợ bào thợ cưa thợ đục đều thua thợ khoan hết à mày ơi. Rồi anh nói: má ơi con muốn anh thợ khoan, mũi khoan dặn xoáy, ruột gan lộn tùng phèo. Thì dẹp với ông nó đi, cái anh thợ khoan đó cũng thua cái lão chẹo đò. Một người giọt miệng: nghe đây nè, má ơi con muốn lấy anh phu chèo, khi quát khi cại, ảnh xeo thiệt là bền. Ha ha hi hi, mấy con nhỏ cười, mấy bà lớn cười, không bà nào dám dòm, mặt người nào người nấy cũng đỏ rần. Ông Sáu là người nổi tiếng, là con người thuộc dân thơ nhiều nhất xóm này, nãy giờ ngồi im phụ họa. Bữa nay là cái đám cưới cậu Minh, nhà người ta có ăn có học, cho nên mặc dù mình nhậu với ba ông Táo ở ngoài gốc chuối, nhưng tôi cũng xin kể một câu chuyện bằng thơ nha. Hồi nãy mà có một đứa ông chồng xa vợ lâu ngày mới gặp, vợ mừng gà thiết đãi cho ổng nghỉ dưỡng sức và tha tàu đêm đầu. Đêm sau lên giường, bà vợ nằm chờ hoài không thấy ông chồng khai chiến thì cất tiếng than bằng một câu thơ yết hậu vậy nè: về nhà thăm vợ để mà chi, tầm mát ăn no lại ngủ khì, tắm mát ăn no lại ngủ khì, mình ơi thức dậy chiều em tí đi. Anh chồng vươn vai ngáp dài rồi đáp lại cũng bằng thơ thể đó: giải nắng dầm mưa suốt mấy ngày, nhất cả xương sườn nhất cả vai, chuyện ấy đêm nay đành gác lại. Mai. Bà vợ sụt sịt thở dài, ngắt nhẹ mấy lần vẫn cứ im. Mình làm như thế khổ khổ thân em. Tối lại hẹn khuya, khuya hẹn sáng, thèm. Ông chồng tức khí, bèn lồm còm ngồi dậy. Ngủ chung lắm lúc bực mình sao? Mình muốn để yên mà nó cứ gào, muốn chết thì tao cho nó chết. Nào. Ông Sáu nghiến răng trợn mắt, ra bộ dữ dằn dặn buông ly rượu bảo nào. Cả bữa tiệc lại cười ngả nghiêng, một người hỏi bằng giọng dí dỏm. Nó là ai và nào có nghĩa là cái gì? Bác làm ơn cắt nghĩa cho bà con nghe với. Nó là nó đó đó, chú Năm giọt miệng đáp. Còn nào là đưa đây coi nào, rồi dậy dậy đó phải không? Mấy bà mấy cô đang núp sau bụi chuối ù té chạy trốn mất tiêu. Một người còn nói với theo. Nào nghĩa là bà muốn chết kiểu nào, tôi cho bà chết kiểu đó, rõ chưa? Minh nằm bên trong nghe rõ tất cả, không sót một chữ. Đây là lần đầu tiên Minh nghe nhiều chuyện Tiếu Lâm nhất, và chuyện nào cũng đầy hình tượng gợi sự ân ái một cách bóng gió hoặc cụ thể vô cùng. Nó nung bầu máu thanh xuân sôi trào, đến mấy bài thơ thì Minh có cảm tưởng là những người kia biết mình, biết tình cảnh vợ chồng của Minh. Họ chế giễu Minh và Minh cảm thấy nhột nhạt, bức rứt, tuy vợ chàng không than thở như người đàn bà kia. Thôi, khuya rồi, mạnh ai nấy về để làm thợ bào, thợ cưa đi nào. Câu nói bên ngoài vọng vào xoáy tận màn tai Minh. Minh chưa bao giờ nằm gần một người con gái, nên đêm nay chân tay lộng cộng, không biết để đâu cho gọn. Quơ qua quơ lại trong đêm tối, rốt cuộc cũng đụng người, đụng con người Ngọc. Mỗi lần đụng chàng đều rút lại như bị chạm lửa, như thăm dò phản ứng. Ngủ chưa? Chàng khẽ hỏi. Nàng nằm im không đáp, biết người ta không ngủ, ai ngủ cho được trong những phút giây như thế này. Vậy mà cũng hỏi. Có lẽ không nghe tiếng đáp, chàng lại nghĩ nàng không còn thức. Chàng tự cho mình một lý do chính đáng để không phá giấc ngủ của người ta. Rồi chàng nằm im, nhưng chàng lại thở dài, trăn trở, dai dứt hơn. Chàng không còn kiên nhẫn hơn nữa. Bỗng nàng thức giấc, mắt mở choàng ra vì một cử chỉ của người ta, hay vì một cảm giác khác thường, do một sự đụng chạm tâm linh đánh thức nàng dậy. Nàng thấy thân thể mình như một quả chuối đã bị bóc vỏ hoàn toàn. Hồi nào? Ai? Nàng tự hỏi. Cũng như chàng, biết rồi mà còn hỏi. Hai tia mắt sáng ngời rọi vào mặt nàng, một làn hơi ấm rực phả vào cổ nàng. Bất giác nàng co một chân rồi cả hai chân lên, rồi tay nàng che lấy ngực trống trải lành lạnh. Nhưng một bàn tay mạnh bạo kéo chân nàng thẳng xuống, rồi lôi hai tay nàng đặt qua bên cạnh như bảo, phải nằm như vậy nè. Không ai có thể nằm như thế trước mặt người khác, nhưng không hiểu sao nàng lại không dám cãi. Phải chăng đây là bài học phu sướng phụ tùy mà nàng đang thực hành trang đầu của một cách vừa bỡ ngỡ, vừa bỡ ngỡ, vừa sung sướng. Nàng nghe rờn rợn khắp da thịt như một đồi cỏ non sắp đón ngọn gió lạ đang tới. Bỗng chàng ngồi bật dậy, quay ra gỡ cặp móc buông hai lá màn xuống. Ánh đèn yếu ớt trở nên mờ mờ, nhưng nàng vẫn thấy tia mắt chàng chiếu xuống da thịt nàng một cách táo bạo. Nàng tê rần các giác quan như những đồi cát bỗng chờ hứng những cơn mưa rào. Nhưng bỗng chàng nằm vật xuống lăn ra mép giường, rên rỉ, nói lảm nhảm những tiếng gì nàng không hiểu. Nàng càng không hiểu tại sao chàng đối xử với nàng như vậy. Nàng nói với nàng trong thâm tâm, sao chàng đày đọa em bằng những cực hình mãi. Nhưng có lẽ tiếng nói âm thầm ấy dang động cả tâm can chàng, vì đày đọa nàng cách đó thì cũng chính là chàng tự đày đọa chàng. Chàng vẫn kéo dài thêm hình phạt thảm khốc đó cho cả hai. Nhưng mặc dù thân thể không bị dày dò, nàng vẫn không cảm thấy ê ẩm, não nề, nên nàng cũng quay lưng lại mà tự đưa cho mình vào lãng quên bằng giấc ngủ khó khăn nhất của đời nàng. Nhưng giấc ngủ chưa kịp tới thì trời đất bỗng tối sầm. Ngọn đèn dầu bên ngoài bỗng nhiên phục tắt. Chàng đang cần bóng tối để hành động bạo dạn hơn chăng? Em, đêm nay chúng ta đã thành vợ chồng. Nàng chỉ nghe có bấy nhiêu rồi cảm thấy thân hình như sợi dây đàn do một bàn tay vô hình dặn, càng lúc càng căng, căng rướn lên, rồi như có lưỡi dao cắt ngang. Nhà nàng vừa nghe đau đớn vừa êm ái. Đúng ra là nàng vẫn nghe, nghe rõ hết, không sót một chút gì. Và dường như nàng cũng thấy tất cả, cả đôi phương loan đâu mỏ trên tấm lụa cửa buồng. Nàng có cảm giác không rõ rệt. Nàng đáp ứng vừa phải và nghe mắt ướt đẫm khi trận mưa tan. Một trận mưa mà nàng tưởng đếm được từng hạt. Hạt rơi ở đâu? Hạt rơi ở đâu? Tấm lụa đào, chương 23. Tiếng tù già quen thuộc báo hiệu đò sắp tới. Cả nhà đưa Minh lên bến sông. Ông Tư và bà Tư đứng một chốc rồi trở về để cho thằng Bảo, mấy chị nó ở lại với Minh và Sương. Nhưng Mẫn, Thiệp cũng tự giả anh rồi về ngay sau đó. Chỉ một mình thằng Bảo đứng lại chờ đò với chị dâu. Mẫn biết tâm lý của vợ chồng lúc chia tay nên gọi em. Ê Bảo ơi Bảo, về nhà xách con dao lên đốn buồng dừa, lấy này nấu chè nè em. Bảo hỏi Minh, chừng nào anh về nữa vậy anh hai? 3 tháng lận em à. Minh cố ý nói cho vợ nghe. Sao lâu dữ vậy anh hai? Tới bãi trường Tết mới về được. Lần này anh không học nữa mà dạy, nên đâu có rỗi để mà về như trước nữa em. Thằng Bảo nói, về kỳ sau anh với em đi soi mỏ nhát nha. Mỏ nhát ở đâu? Lúa chín gặt xong thì thiếu gì mỏ nhát làm ổ trong rạ đó. Soi một đêm bắt cả vỏ quay chảo nước dừa ha anh hai. Ừ, anh sẽ về mua cho em một cái cặp da để em vô trường chợ. Ê da, em mừng quá. Thằng Bảo đi rồi chỉ còn Sương đứng lại với chồng. Sương nhận thấy Minh ít nói chuyện với mình ngay sắp cả lúc chia tay. Xa nhau 3 tháng chàng cũng không ngỏ một lời quyến luyến hoặc âu yếm. Nàng không cho đó là một việc lớn, quan trọng là hai người đã thành vợ chồng thật sự. Dường như chàng để tâm cho nghề dạy học hơn. Đó là nguồn sống và danh dự của gia đình và là hạnh phúc riêng của nàng. Trong tình yêu của vợ chồng, lắm khi không nói lại hơn cả nói. Vì vậy nàng không thấy sự ít lời của chồng là một sự khiếm khuyết. Nàng nhìn thấy ở chồng mặt mày khôi ngô, dáng dấp chỉnh tề, phải thế con nhà có học. Gia đình nàng rất hạnh diện được rể quý, do đó xóm làng càng nể nang hơn. Bổn phận của nàng là xuất giá tòng phu, chỉ có thế nàng không phải lo nghĩ gì nữa, đời nàng sẽ tuột vào chàng. Tiếng tù già gần kề, đó đã tới rồi. Mũi đò lẻ vô rùm ô lô, cốc kèn nhô vào bờ. Minh xách gia ly bước lên, Sương ngó theo sững sờ. Minh quay lại mà không vẫy tay, nhìn vợ như một người gần như xa lạ. Đò lui nhanh, hai người chỉ sống với nhau qua tuần trăng mật. Sương cắm cúi đi về, nước mắt rưng rưng nàng quệt ngang. Nàng không muốn khóc. Mai sau gặp thằng Bảo xách dao trở lại đốn nước, đốn dừa. Dừa của ai mà em đốn vậy? Sương hỏi. À, tự dưới lộ lên tới đây là đất của mình hết ráo à. Bữa ba cho em ở dưới lộ, còn anh chị nữa ba cho em ở dưới lộ, còn anh chị thì ở trên mé sông. Chị Mẫn, chị Thiệp thì đi theo chồng. Ba cho chỉ ruộng. Bảo nói bô lô ba la rồi hỏi, ảnh đi rồi hả chị? Đi rồi, Sương nghẹn ngào đáp. Em không hiểu tại sao ảnh lại thích đi đò, còn em thì thích đi xe. Nhưng xe hơi chứ còn đi xe ngựa em cũng không thích đâu ạ. Chừng em lên trường quận rồi sẽ đi xe hơi, Sương gượng nói. Thằng Bảo đốn buồng dừa nước hẹ ạch lôi lên bờ. Cái buồng dừa này còn nặng hơn cả cái trái chì của Lý Nguyên Bá nữa ạ. Ủa, em cũng biết Lý Nguyên Bá nữa sao? Dạ biết chứ, đó là anh hùng số 1 của đời đường, có cặp chì ai cũng sợ. Bảo vừa nói vừa đập chẻ ra từng trái, còn Sương thì cài lấy ruột bỏ vào tượng. Chị ăn đi, đừng ăn nhiều phát ách ạ. Cơm chiều xong, Sương mới cảm thấy nỗi buồn mênh mông rai rứt. Thảo nào thời xưa có câu chinh phụ ngâm, khuê phụ tháng, chức cẩm hồi dân. Đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. 3 tháng sắp tới sống trong gian buồng này một mình, tuy có gia đình đông đủ cha mẹ anh em, nhưng vắng chồng cũng như vắng tất cả. Cơm nước xong, ba má ngồi ăn trầu nói chuyện đám hỏi sắp tới của cô Mẫn. Sương gượng gạo ngồi nghe rồi cáo lui vào buồng.